là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thực hiện nghị quyết số 69 và nghị quyết 05 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa đặc sản hữu cơ. Trong đợt 1 năm 2024, huyện Văn Yên được tỉnh phê duyệt hỗ trợ 148 mô hình chăn nuôi đặc sản hữu cơ và 2 tổ hợp tác với kinh phí 2 tỷ 869 triệu đồng. Đến nay đã nghiệm thu 62 cơ sở và 1 tổ hợp tác chăn nuôi. Đối với các cơ sở chưa đủ điều kiện, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các địa phương hướng dẫn các hộ bổ sung bảo đảm số lượng cơ sở đã đăng ký, tư vấn kỹ thuật về chuồng trại con giống, hướng dẫn làm hồ sơ cho các cơ sở chăn nuôi, bảo đảm điều kiện nghiệm thu, giải ngân hỗ trợ theo quy định. Đến nay, sau 4 năm hỗ trợ, theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện Văn Yên đã phát triển được hàng trăm mô hình chăn nuôi đặc sản, mang lại thu nhập cao cho nông dân. Nhiều giống vật nuôi đặc sản đã hình thành chuỗi liên kết, đạt sản phẩm OCOP 3 sao 4 sao, góp phần nâng cao giá trị ngành chăn nuôi cũng như tăng thu nhập cho nông dân.
Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2024, huyện Yên Bình được giao vốn đầu tư thực hiện trên 304 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn đầu tư phát triển là 261 tỷ đồng. Huyện đã phân bổ thực hiện 16 công trình đường giao thông, 25 công trình đầu tư cho trường học, 8 công trình chợ, 6 công trình nước sạch tập trung và 30 công trình khác. Nhờ đó, hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, góp phần hoàn thành các tiêu chí về giao thông, hạ tầng thương mại nông thôn, giáo dục và đào tạo. Đối với nguồn vốn sự nghiệp, huyện hỗ trợ hoàn thành 22 quy hoạch chung xây dựng xã, 32 dự án phát triển sản xuất cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, mở 21 lớp đào tạo nghề cho 630 lao động nông thôn, thực hiện các hoạt động về phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, hoàn thành các tiêu chí về quy hoạch thông tin và truyền thông, thu nhập, nghèo đa chiều, lao động, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn. Đến nay công tác giải ngân 3 chương trình mục tiêu quốc gia đạt trên 236 tỷ đồng, bằng 78% kế hoạch. Việc huy động lồng ghép sử dụng hiệu quả các nguồn lực đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập bình quân đầu người lên 53,3 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,52%, hộ cận nghèo còn 2,98%.
Nhằm giúp người dân thoát nghèo bền vững, thời gian qua tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ cho 2.212 người dân đi xuất khẩu lao động ở các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Malaysia. Thu nhập của người lao động đi làm việc ở nước ngoài cao hơn từ 2 đến 3 lần thu nhập trong nước cùng ngành nghề trình độ. Sau khi trừ các chi phí sinh hoạt, người lao động tiết kiệm được khoảng 8 đến 15 triệu đồng mỗi tháng. Tại Hàn Quốc và Nhật Bản, người lao động có thu nhập cao hơn từ 35 đến 50 triệu đồng mỗi tháng. Công việc của lao động tập trung chủ yếu vào một số ngành nghề như chế tạo, may mặc, điện tử, giúp việc gia đình, hộ lý, xây dựng. Tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo đã giảm sau khi người lao động đi làm việc ở nước ngoài trở về. Việc đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài không chỉ giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người lao động, mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn lao động, trình độ kỹ năng nghề sau khi về nước, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Đến nay, lĩnh vực du lịch huyện Lục Yên đã tạo việc làm cho khoảng 800 lao động, trong đó 350 lao động trực tiếp, còn lại là lao động gián tiếp. Quan tâm hỗ trợ phát triển du lịch, huyện Lục Yên đã hình thành một số điểm du lịch, chủ yếu tại thị trấn Yên Thế, các xã Lâm Thượng, Tân Lĩnh, Khai Trung, tổ chức liên kết tuyến du lịch trong tỉnh với các tuyến ngoài tỉnh như Lục Yên, Lào Cai, Lục Yên, Tuyên Quang, Lục Yên, Hà Giang, Lục Yên, Phú Thọ, Hà Nội, Lục Yên, Yên Bình, thành phố Yên Bái, Lục Yên, Đền Đông Quương, Nà Hẩu, huyện Văn Yên, Lục Yên, thành phố Yên Bái, các huyện miền Tây tỉnh Yên Bái. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá xúc tiến du lịch, quản lý khai thác tiềm năng du lịch của địa phương, Lục Yên còn tập trung phát triển cơ sở lưu trú du lịch. Đến nay trên địa bàn huyện đã có 55 nhà nghỉ, khách sạn, homestay, trong đó 8 khách sạn với 152 phòng và 299 giường, 36 nhà nghỉ với 230 phòng và 340 giường, 12 homestay với sức chứa khoảng 350 người. Hiện nay trên địa bàn huyện Lục Yên, một số hộ dân đã chú trọng đầu tư các homestay với các dịch vụ như cắm trại, leo núi, tắm thác nước, khám phá hang động, đạp xe đạp, thưởng thức ẩm thực, giao lưu với các đội văn nghệ dân tộc Tày của địa phương. Đến nay, lĩnh vực du lịch Lục Yên đã tạo việc làm cho khoảng 800 lao động, trong đó lao động trực tiếp là 350 người, còn lại là lao động gián tiếp. Doanh thu từ hoạt động du lịch năm 2023 đạt 94,4 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, tại xã La Mất Tần, huyện Quang Chải, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Phụ nữ Dân tộc Thiểu số và Miền Núi, Đại học Thái Nguyên tổ chức hội thảo đánh giá chương trình tập huấn, thúc đẩy kỹ năng lãnh đạo, lồng ghép giới và lập kế hoạch hành động. Mù Căng Chải là huyện đặc biệt khó khăn của tỉnh, trình độ dân trí thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao. Toàn huyện có gần 10.000 hội viên phụ nữ. Chương trình tập huấn thúc đẩy kỹ năng lãnh đạo, lồng ghép giới và lập kế hoạch hành động tại các xã La Bán Tần, Nậm Cắt và Púng Luông, huyện Mù Căng Chải. Nằm trong dự án nâng cao năng lực cộng đồng tại địa phương do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Phụ nữ Dân tộc Thiểu số và Miền Núi, Đại học Thái Nguyên và Hội Nông dân tỉnh phối hợp tổ chức, đánh giá vừa qua đã đem lại hiệu quả thiết thực. Sau một năm tổ chức, lớp tập huấn đã trang bị nâng cao năng lực lãnh đạo và kỹ năng lồng ghép giới cho các nhà lãnh đạo nữ. FEMA hướng tới mục tiêu tạo cơ hội, trao truyền, thúc đẩy sự phát triển xã hội, giáo dục, kinh tế, chính trị cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái để đạt được bình đẳng giới thực chất thông qua các dự án như vận động chính sách liên quan đến quyền của phụ nữ, xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái, nâng cao năng lực và kỹ năng lãnh đạo, ra quyết định của phụ nữ. Đặc biệt qua các lớp tập huấn, lãnh đạo nữ dân tộc Mông đã nâng cao kiến thức kỹ năng thực hiện thành công kế hoạch cụ thể, tăng tỷ lệ lãnh đạo nữ vùng dân tộc Mông và tiến tới xóa bỏ định kiến giới, tiến tới ra mắt mạng lưới các nhà lãnh đạo ở dân tộc Mông, tạo hiệu quả lâu dài với việc nhà lãnh đạo địa phương góp phần quan trọng thực hiện tốt các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030. Qua hoạt động của FEMA triển khai tại địa phương đã có nhiều chị em phụ nữ được cung cấp kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản lý, thúc đẩy bình đẳng giới then chốt như kỹ năng lãnh đạo bản thân, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng ủy quyền, có trách nhiệm giới, kỹ năng tạo động lực, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng phân tích và lồng ghép giới vào chính sách quy định tại cơ quan tổ chức.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Theo Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái qua chương trình Tiếng Nói Từ Các Huyện Thị. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Yên Bình tạo sinh kế cho người dân thoát nghèo. Tiếp đó, phóng viên đài chúng tôi có ghi nhận công tác phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ rừng ở huyện Yên Bình. Cuối chương trình là ghi nhận việc ôn luyện chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 của các trường học trên địa bàn huyện Yên Bình. Bây giờ là tin chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua, cùng với việc triển khai đồng bộ kịp thời các chính sách giảm nghèo, huyện Yên Bình đã tích cực vận động các tổ chức cá nhân chung tay hỗ trợ sinh kế để các hộ nghèo có tư liệu sản xuất. Phong trào này đã lan tỏa, tạo hiệu ứng tích cực trong đời sống xã hội, là chìa khóa để các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo một cách bền vững. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Là một hộ nghèo của thôn Ngòi Ngần, xã Bảo Ái, chị Nguyễn Thị Bảy được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi dành cho người nghèo với số tiền 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình. Có được sự hỗ trợ này, vợ chồng chị đã đầu tư toàn bộ số vốn vay vào trồng cây quế. Đến nay, đồi quế của gia đình chị bắt đầu cho thu hoạch và mang lại nguồn thu nhập ổn định, giúp gia đình chị giảm bớt khó khăn và từng bước thoát nghèo. Chị Bảy chia sẻ.
Với hộ gia đình nghèo như chúng tôi, khi được sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, chúng tôi cảm thấy rất là quý giá và có động lực để gia đình phát triển kinh tế. Chúng tôi sẽ cố gắng sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay này để trồng cây và chăn nuôi, phát triển kinh tế cho gia đình.
Được sự giúp đỡ của Hội Phụ nữ xã Đại Đồng, gia đình chị Vũ Thị Mai Thương, thôn Hương Giang đã nhanh chóng tiếp cận hai nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để vay số tiền 70 triệu đồng, thực hiện xây công trình nước sạch và trồng rừng. Đến nay, gia đình chị đã phát triển được 2 ha rừng trồng cây keo, quế đang vào mùa khai thác, một vườn ươm quế giống và 50 gà giống cho thu nhập. Mỗi năm từ 100 đến 200 triệu đồng, chị Thương bộc bạch.
Trước đây thì gia đình tôi thì kinh tế cũng rất là khó khăn, nhưng mà từ khi mà được Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tạo điều kiện cho vay vốn cái nguồn vốn kinh doanh này thì tôi đã phát triển là cây quế giống. Bây giờ hiện nay là cái vườn của tôi đã được khoảng 80 vạn.
Không chỉ gia đình chị Thương mà rất nhiều hộ gia đình trên địa bàn xã Đại Đồng được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, thông qua việc ủy thác của các tổ chức chính trị xã hội như Hội Phụ Nữ, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên, xã Đại Đồng có 36 hộ được vay vốn với số tiền 1 tỷ 700 triệu đồng, nâng tổng số hộ trên địa bàn xã được vay vốn ưu đãi lên trên 391 hộ, tổng dư nợ trên 16 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, các hộ chủ yếu tập trung vào thực hiện mô hình trồng rừng, chăn nuôi, xây dựng công trình nước sạch. Nhờ được vay vốn kịp thời, được tập huấn khoa học kỹ thuật, tư vấn cách làm ăn nên các hộ đều sử dụng vốn đúng mục đích, đem lại hiệu quả. Đến nay đã có trên 13.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn với số tiền trên 725 tỷ đồng thông qua 16 chương trình tín dụng chính sách ưu đãi, nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã và đang trở thành nguồn lực quan trọng trong công tác giảm nghèo, là điểm tựa cho nhiều gia đình ổn định kinh tế. Ông Đinh Trọng Hoài, Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình cho biết.
Hoạt động Ngân hàng Chính sách thì chúng tôi đã có sự phối hợp tốt với các tổ chức hội nhận ủy thác từ cấp huyện cho đến cấp cơ sở để triển khai các chương trình tín dụng. Đặc biệt là chúng tôi triển khai các cái nội dung liên quan đến các đối tượng thụ hưởng như khâu bình xét cho vay, tăng cường công tác kiểm tra giám sát trước, trong và sau chi cho vay.
Năm 2024, huyện Yên Bình đặt mục tiêu giảm 2,4% hộ nghèo so với năm 2023, tương đương 895 hộ. Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm còn 2,12%. Để đạt mục tiêu, cùng với việc tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống đường giao thông nông thôn, huyện Yên Bình đã và đang triển khai và sử dụng hiệu quả chính sách hỗ trợ giảm nghèo, tập trung triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế, đào tạo nghề gắn với tạo việc làm nhằm nâng cao thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn, gắn việc cung cấp tín dụng ưu đãi với hướng dẫn cách làm kinh tế, đào tạo nghề, khuyến nông, khuyến công và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Từ đó nhằm tạo thuận lợi cho việc mở rộng, phát triển sản xuất, kết nối giao thương và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội thiết yếu của người dân, nhất là các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Ông Nguyễn Đức Long, trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Yên Bình cho biết.
Đối với hỗ trợ sinh kế thì chúng tôi đã tham mưu kết hợp sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Thì ngoài ra thì Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã phân công các cơ quan đơn vị từ huyện đến cơ sở giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo.
Cùng với đó, huyện đã triển khai và sử dụng hiệu quả chính sách hỗ trợ giảm nghèo, tập trung triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế, đào tạo nghề, gắn với tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn, gắn với việc cung cấp tín dụng ưu đãi với hướng dẫn cách làm kinh tế, đào tạo nghề, khuyến nông, khuyến công và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của huyện Yên Bình. Chương trình đang được phát trên sóng FM Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái qua chương trình Tiếng nói từ các huyện thị. Quý vị và các bạn thân mến, huyện Yên Bình hiện có 45.600 ha rừng, trong đó có 5.565 ha rừng tự nhiên và 40.039 ha rừng sản xuất, tập trung nhiều ở các xã Xuân Long, Ngọc Trấn, Vũ Linh, Tân Nguyên, Bảo Ái, Tân Hương, Đại Đồng. Thời gian qua, để hạn chế các vụ cháy rừng xảy ra, huyện Yên Bình đã chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết sau.
Xuân Long là một trong những xã có diện tích rừng lớn trong huyện. Toàn xã hiện có 6.918 ha rừng, trong đó rừng sản xuất là 5.224 ha, rừng phòng hộ 1.673 ha. Hàng năm, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, người dân trong xã còn tích cực tham gia trồng rừng. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng cũng được xã Xuân Long đặc biệt quan tâm. Hiện tại, Ban chỉ đạo bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng xã Xuân Long có 24 thành viên. Do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã làm trưởng ban. Từ đầu năm đến nay, xã Xuân Long đã củng cố kiện toàn lại 7 đội xung kích bảo vệ rừng, phòng cháy, cháy rừng tại 7 thôn với 85 thành viên, tập trung bám sát tình hình ngay tại cơ sở, xác định phân vùng trọng điểm dễ cháy rừng, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, dụng cụ tham gia chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra theo phương châm 4 tại chỗ. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Long cho hay.
Công tác phòng cháy chữa cháy rừng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chính vì vậy mà xã Xuân Long luôn đặc biệt quan tâm tới công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư về công tác phòng cháy chữa cháy và công tác bảo vệ rừng. Luôn duy trì tốt các tổ, đội xung kích sẵn sàng ứng phó khi có cháy rừng xảy ra. Hàng tháng, Ban chỉ đạo xã chỉ đạo các tổ bảo vệ rừng làm tốt công tác tuần tra, bảo vệ diện tích rừng được giao khoán để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Mấy năm trở lại đây, trên địa bàn xã không có vụ cháy rừng nào xảy ra.
Còn tại xã Vũ Linh, toàn xã có 1.736 ha rừng sản xuất được phân bổ đều tại 10 thôn trong xã. Trong thời gian qua, công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng luôn được Đảng ủy, chính quyền địa phương quan tâm, chú trọng và triển khai nhiều phương án, kế hoạch một cách cụ thể. Ông Hà Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó trưởng ban chỉ huy bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng xã Vô Linh cho biết.
Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân xã đã chỉ đạo công chức chuyên môn tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện làm công tác phòng chống chữa cháy rừng ở những thôn mà có diện tích đất rừng lớn, đó là thôn Làng Quyên, thôn Đa Trắng, thôn Ngoài Tu, thôn Trệ Máng, thôn Tầm Vông và thôn Đồng Trầm. Làm tốt công tác tuyên truyền, đến nay thì chưa có vụ nào xảy ra cháy rừng trên địa bàn.
Cùng với đó, 10 tổ xung kích của 10 thôn thường xuyên tuyên truyền vận động người dân nêu cao cảnh giác và làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp có thể xảy ra. Nhờ triển khai các phương án kế hoạch và làm tốt công tác thông tin tuyên truyền nên nhiều năm qua, trên địa bàn xã Vô Linh không để xảy ra các vụ cháy rừng gây thiệt hại về người và tài sản. Ông Định Xuân Thu, tổ xung kích bảo vệ rừng, phòng cháy chữa rừng thôn Ngòi Tu chia sẻ.
Tổ xung kích của thôn thì là cũng thường xuyên là tuyên truyền bà con nhân dân là cách phòng chống cháy rừng. Những bà con đi rừng là hạn chế đốt nương rẫy, đốt ong. Cái cách phòng tránh nếu như có nương nào người ta đốt thực bì là phải đi dọn dẹp, làm đường băng cản lửa để cách cái khu vực đồi khác.
Hàng năm, Ủy ban nhân dân huyện luôn chủ động củng cố kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp, cũng như xây dựng các phương án, kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng từ huyện đến cơ sở một cách sát thực. Trong đó tập trung xác định các vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao, đã hướng dẫn xây dựng mới và bổ sung 29 phương án phòng cháy chữa cháy rừng các cấp, bổ sung 11.553 phương án phòng cháy chữa cháy rừng của hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư, lịch trực phòng cháy chữa cháy rừng đảm bảo 24/24 giờ và thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ. Bên cạnh đó, hạt kiểm lâm huyện còn phối hợp với các xã thị trấn tổ chức các đợt tuyên truyền lồng ghép với các thôn về công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng tới đông đảo người dân, xây dựng mới 10 bảng tin tuyên truyền bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng ổn định, cấp phát 2.000 tờ rơi, sách tuyên truyền và tổ chức cho các hộ trên địa bàn các xã có diện tích rừng lớn ký cam kết thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng. Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thành công một cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng cấp xã tại xã Tân Nguyên. Thông qua đợt tuyên truyền, các cuộc vận động, cuộc diễn tập đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Tuy nhiên, trong năm 2023 đã xảy ra một vụ cháy rừng tại xã Ngọc Trấn do người dân sau khi khai thác gỗ rừng trồng tại diện tích đất do hộ gia đình đang canh tác đốt dọn thực bì để chuẩn bị trồng rừng mới. Do chủ quan lơ là đã để xảy ra cháy lan sang diện tích rừng tự nhiên sản xuất do Ủy ban nhân dân xã quản lý với diện tích 6.895 m². Ông Nguyễn Thành Vinh, Phó hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Yên Bình cho biết.
Hạt kiểm lâm đã chỉ đạo các trạm kiểm lâm địa bàn làm tốt công tác tham mưu Ủy ban nhân dân xã và chủ rừng xây dựng bổ sung phương án bảo vệ rừng, phòng cháy cháy rừng, xác định khoanh vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng, thực hiện phương châm 4 tại chỗ và đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Phòng Tài nguyên cùng với 24 xã thị trấn để xác định vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng và xây dựng cái bản đồ phòng cháy cho các xã có thuyết minh các tình huống giả định và hướng di chuyển con người, các phương tiện ứng phó khi có tình huống xảy ra và kịp thời động viên khen thưởng những tổ chức cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy cháy rừng với phương châm phòng là chính và cứu chữa phải kịp thời thì đã được các chính quyền địa phương, các xã thị trấn và các doanh nghiệp trên địa bàn quan tâm và triển khai thực hiện.
Hiện nay, huyện Yên Bình đang tiếp tục chỉ đạo các thành viên ban chỉ đạo tăng cường phối hợp với các xã thị trấn và các ngành liên quan tích cực đẩy mạnh tuần tra kiểm soát công tác phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ rừng, quyết tâm không để xảy ra cháy rừng trên địa bàn. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ diễn ra kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2024. Với phương châm chủ động quyết liệt nhưng luôn giữ được tâm lý thoải mái, không áp lực trong quá trình ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024, các trường Trung học phổ thông trên địa bàn huyện Yên Bình đang tăng tốc ôn luyện cho học sinh để các em tự tin bước vào kỳ thi đạt kết quả cao nhất.
Những ngày tháng 5, thời tiết khá oi nóng nhưng tinh thần học tập của học sinh lớp 10A1 trường Trung học phổ thông Cảm Ân huyện Yên Bình vẫn đang rất hăng say. Là môn thi bắt buộc nên giờ học môn ngữ văn, tất cả học sinh trong lớp đều tập trung nghe giảng. Chương trình ôn tập đã đến giai đoạn nước rút. Để đạt được kết quả cao, các em dành tối đa thời gian ôn tập, thường xuyên trao đổi với thầy cô, đồng thời tham khảo đề ôn trên mạng Internet, quan tâm nắm bắt sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội để trau dồi kiến thức trước khi bước vào kỳ thi. Em Trần Đức Phước, học sinh lớp 12A1, trường Trung học Phổ thông Cảm Ơn, huyện Yên Bình chia sẻ.
Bám sát theo đề minh họa của Bộ Giáo dục đề ra thì chúng em đã hỏi được những kỹ năng và kinh nghiệm thầy cô để làm được tốt hơn ạ. Và nhà trường của em thì đã tổ chức 2 cuộc thi thử ạ. Thì chúng em sẽ vững vàng hơn và sẽ tự tin làm bài và từ đó hướng đến kết quả cao hơn ạ.
Với mục tiêu học sinh đỗ tốt nghiệp đạt 100% ngay từ đầu năm học 2023-2024, nhà trường đã lập kế hoạch ôn thi theo lộ trình cụ thể, sắp xếp thời khóa biểu một cách khoa học để các em ôn tập. Nội dung ôn tập bám sát kiến thức, kỹ năng cơ bản nằm trong chuẩn kiến thức chương trình lớp 12. Giáo viên tham gia ôn thi tốt nghiệp được lựa chọn về trình độ, kinh nghiệm và luôn tận tâm với học sinh. Cô giáo Lê Thị Xuân Hương, giáo viên trường Trung học Phổ thông Cảm Ơn, huyện Yên Bình chia sẻ.
Bản thân tôi thì tôi dùng hết cả kiến thức của mình và cũng như là cái kỹ năng của mình truyền đạt cho học sinh. Tôi sát sao tới từng em một và đặc biệt là những phân luồng học sinh để dạy. Những học sinh mà yếu kém hơn thì tôi cũng sát sao hơn với các em. Đấy, ngoài ra thì chúng tôi cũng giao bài tập cho học sinh về nhà làm, rèn luyện và bấm thời gian cho các em để các em học một cách hiệu quả nhất.
Năm học 2023-2024, trường Trung học Phổ thông Cảm Ơn có 5 lớp 12 với 226 học sinh, trong đó có 216 em đăng ký dự thi tổ hợp khoa học xã hội, 10 em đăng ký dự thi tổ hợp khoa học tự nhiên. Ngay sau khi đăng ký tổ hợp môn, nhà trường tổ chức cho học sinh ôn theo tổ hợp môn, rèn luyện kỹ năng, làm bài thi cho các em, đồng thời tiến hành thi thử và phân loại học sinh để có phương pháp dạy học hiệu quả hơn. Thầy Đỗ Vũ Thư, Phó Hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Cảm Ơn, huyện Yên Bình cho biết.
Ngay từ đầu năm học 2023-2024, nhà trường cũng đã xây dựng kế hoạch dạy ôn thi tốt nghiệp cho các em sinh khối 12. Thì nhà trường đã lựa chọn đội ngũ cán bộ giáo viên đối với những thầy cô là có chuyên môn tốt nhất và có nhiều kinh nghiệm trong công tác ôn thi để giảng dạy cho các em và sẽ tổ chức cho các em ôn thi theo cái cấu trúc của bộ.
Năm học 2023-2024, trường Trung học Phổ thông Trần Nhật Duật có 7 lớp 12 với 297 học sinh. Ngay sau khi kết thúc chương trình học chính khóa, nhà trường đã xây dựng kế hoạch ôn tập. Theo đó, các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch ôn tập riêng thành những chuyên đề, sắp xếp mức độ từ dễ đến khó, bổ sung các kiến thức cơ bản và hướng dẫn kỹ năng, phương pháp làm bài cho học sinh, luyện thi theo cấu trúc, đề thi minh họa năm 2024, củng cố các nội dung kiến thức, kỹ năng trọng tâm trong chương trình, phát hiện và lấp các lỗ hổng kiến thức cho học sinh yếu kém, hướng dẫn phương pháp và tiếp tục rèn luyện khả năng độc lập suy nghĩ, tự học, tự ôn cho học sinh. Bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng trả lời các câu hỏi, giải bài tập, trình bày bài làm đối với các dạng đề khác nhau, cô giáo Hoàng Thị Quỳnh Liên, giáo viên trường Trung học Phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình chia sẻ.
Chúng tôi đang tăng tốc và hướng học sinh về đích bằng cách luyện thi cho các con theo đúng cấu trúc đề thi minh họa năm 2024 mà chúng tôi đã được phân tích và cũng như là chúng tôi đã thường ngày cho học sinh làm trên hệ thống các nền tảng, ví dụ như Azota, kiểm tra các con hàng ngày để rèn luyện cho con lấy điểm nhưng tối thiểu khoảng 7 điểm và luôn luôn quan tâm đến đối tượng học sinh trung bình yếu kém để dạy bồi dưỡng phụ đạo riêng.
Bên cạnh việc tập trung ôn tập, nhà trường cũng chú trọng công tác tuyên truyền, định hướng, trường chuyên nghiệp, trường nghề cho học sinh dựa vào lực học của từng em, phổ biến những quy định, quy chế thi, cung cấp kết quả tuyển sinh của các trường đại học cao đẳng, trung học chuyên nghiệp những năm trước để học sinh, phụ huynh tham khảo, đặc biệt là tăng cường hướng dẫn học sinh tự học, giao bài tự ôn tập, thông qua các nền tảng trực tuyến, điều chỉnh kế hoạch ôn tập phù hợp với từng môn, từng nhóm đối tượng, đồng thời động viên tinh thần, tạo không khí học tập thoải mái để các em học sinh có tâm lý tự tin khi làm bài thi. Em Đặng Đức Anh, học sinh lớp 12A7, trường Trung học Phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình cho biết.
Của em được các thầy cô giáo trang bị một kiến thức đầy đủ bài bản và các thầy cô cho chúng em luyện rất nhiều đề. Và ngoài ra thì nhà trường và các thầy cô thường hay tổ chức thi thử cho bọn em để giúp bọn em tập dượt một lượt cho kỳ thi phổ thông chính thức sắp tới. Còn đối với bản thân em thì khi ở nhà thì bọn em cố gắng tự học và làm nhiều đề và làm lại bài tập của các thầy cô trên lớp để giúp em nhớ lâu và thực hiện hiệu quả hơn.
Kỳ thi Trung học Phổ thông năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 29 tháng 6. Dự kiến huyện Yên Bình sẽ có 1.268 thí sinh tham gia kỳ thi. Căn cứ vào số thí sinh đăng ký dự thi và điều kiện thực tế về cơ sở vật chất của các trường, huyện Yên Bình sẽ thành lập 4 điểm thi chính thức, đó là điểm trường Trung học Phổ thông Thác Bà, trường Trung học Phổ thông Cảm Nhân, trường Trung học Phổ thông Trần Nhật Duật và trường Trung học Phổ thông Cảm Ân. Với 55 phòng thi, thí sinh dự thi sẽ thi với 5 bài ngữ văn, toán, ngoại ngữ, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Thí sinh là học sinh lớp 12 trung học phổ thông phải dự thi 4 bài thi để xét tốt nghiệp trung học phổ thông gồm ngữ văn, toán, ngoại ngữ, khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Huyện Yên Bình đã chỉ đạo các trường bám sát đề thi tham khảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổ chức ôn tập cho học sinh cuối cấp, đồng thời chỉ đạo các trường tổ chức thi thử, đánh giá chất lượng giáo dục lớp 12 theo từng môn thi, qua đó phân loại học sinh để ôn tập đạt hiệu quả. Những tuần cuối sẽ ôn củng cố, bổ sung những phần kiến thức còn yếu sau khi thi thử và tập trung ôn luyện đề để học sinh quen các dạng bài trong cấu trúc đề thi, giúp học sinh chủ động và tự tin tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Thầy Lưu Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Cảm Nhân huyện Yên Bình cho biết.
Để chuẩn bị cho kỳ thi, nhà trường đã phân loại học sinh và tổ chức ôn tập cho các em, thực hiện cách của sở tổ chức kỳ thi thử lần thứ nhất với 237 thí sinh đăng ký dự thi và số lượng tốt nghiệp là 96%.
Với sự hướng dẫn ôn tập tận tình của các thầy cô giáo cùng sự chủ động tích cực học tập của các học sinh, tin tưởng rằng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi và xét tuyển đại học năm 2024 trên địa bàn huyện Yên Bình sẽ đạt kết quả cao nhất.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình thực hiện. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình Yên Bái là đơn vị thành viên của tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng với các thương hiệu nổi tiếng, uy tín, chất lượng như thép xây dựng Hòa Phát, xi măng Yên Bái, xi măng Yên Bình, gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp. Hiện công ty đang mở đợt bán hàng ưu đãi với nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng mua được sản phẩm tốt, chính sách ưu đãi lại nhiều quà tặng, trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng, hỗ trợ trả góp với nhiều gói lãi suất ưu đãi. Bạn cần xây nhà, vật liệu Hòa Bình cung cấp đầy đủ từ xi măng sắt thép đến toàn bộ nội thất gạch ốp lát, sen vòi, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh, giá hợp lý, chất lượng tốt, bảo hành chính hãng. Hãy đến với công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, địa chỉ tin cậy của mọi nhà. Mọi chi tiết liên hệ: 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ, số 349, Đại lộ Nguyễn Thế Học, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 275. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, số 9, tổ dân phố số 4, đường Yên Đinh, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 276. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, số 3, tổ dân phố số 11, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 277. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng huyện Văn Yên, số 27, tổ dân phố số 1, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 279.
Nhân dịp kỷ niệm 1 năm thành lập, Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 triển khai chương trình tri ân khách hàng với nhiều ưu đãi đặc biệt. Giảm 30% gói tầm soát ung thư tổng quát, tặng gói khám tầm soát cơ bản trị giá 2 triệu đồng cho khách hàng cũ và người thân. Tăng phí khám ban đầu với bác sĩ tuyến bệnh viện K1 Trung ương. Chương trình tầm soát ung thư tại Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 được tổ chức vào thứ bảy hàng tuần. Địa chỉ: số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Người dân đến thăm khám sẽ được trực tiếp đội ngũ y bác sĩ tuyến bệnh viện K1 Trung ương thăm khám và tư vấn, kết hợp với trang thiết bị hiện đại nhất hiện nay để đưa ra kết quả chẩn đoán chính xác nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn khám, người dân vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, Yên Bái.
Chính sách bảo hiểm y tế đã thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả trong việc chăm sóc sức khỏe toàn diện cho thế hệ trẻ.
Đến nay, tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 97%. Mỗi năm cả nước có hàng triệu lượt học sinh sinh viên khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả với số tiền lên tới hàng ngàn tỷ đồng.
Tham gia bảo hiểm y tế, học sinh sinh viên không chỉ được nhà nước hỗ trợ mức đóng, thủ tục đăng ký đơn giản tiện lợi mà còn được hưởng nhiều quyền lợi thiết thực khi bị ốm đau.
Bảo hiểm y tế không chỉ là người bạn, điểm tựa trong lúc khó khăn mà còn giúp các em có cơ hội được điều trị bệnh và tiếp tục quay trở lại học tập.
Các bậc phụ huynh hãy tích cực tham gia bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên vì sức khỏe, tương lai của thế hệ trẻ Việt Nam.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.